Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2008. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tham thiền. Ta tập tham thiền quán chiếu vẫn còn ở trong cái bài thi ca là Ta Bà và Cực Lạc. Hôm nay là kỳ thứ 27. Xin chư Phật tử lưu ý, cuộc đời tu tập của người đệ tử Phật, vấn đề được đặt ra và trọng tâm của việc tu hành là tìm hiểu kỹ về cõi Ta Bà, cái cõi mà con người, loài người ở phải chịu đựng, phải kham nhẫn và nhiều thứ khổ sở nó hoành hành, nó bao vây, nó làm cho cuộc sống của nhân sinh bất an, bất ổn, bất bình, bất mãn, bất như ý, quá nhiều đau khổ. Từ cái chỗ chán nản đó, từ cái chỗ ê chề về cái bất an, bất mãn, bất bình, bất như ý, bất đắc dĩ trong cuộc sống, mà người đệ tử Phật hướng về hai cái chỗ để gửi gắm tâm hồn, hai cảnh giới để gửi gắm tâm hồn, đó là cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở mà từ lâu nay người ta gọi là Tây Phương. Từ lâu nay người ta gọi là Tây Phương, chứ còn như Quyển Thiền Sư Tự Thông này không nói cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương, không nói ở phía mặt trời lặn đâu nha. Cái đó là nói mấy lần rồi. Và một chỗ gửi gắm tâm hồn thứ hai nữa, đó là cõi Niết Bàn, cảnh giới Niết Bàn. Thế thì dầu là cái đức tin của bao nhiêu người Phật tử ở bất cứ nước nào, nếu bằng lòng làm đệ tử Phật thì chỉ có gửi gắm tâm hồn ở hai thế giới đó. Một là cảnh giới Cực Lạc ở Tây Phương phía mặt trời lặn là một sự sai lầm dữ, chúng ta đã nghe qua mấy lượt rồi. Hai là gọi là cõi Niết Bàn. Mà cõi Niết Bàn là cái chỗ gửi gắm tâm hồn thứ hai, cũng không ít người không biết cái cõi Niết Bàn ở đâu. Do vậy mà cái sai lầm của những người Phật tử là nhiều lắm. Nhưng mà sai lầm hai cái điểm đó là chánh. Do vậy mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại và nói nhiều lần. Cái cảnh giới Cực Lạc là như tôi nói khá nhiều rồi, là cũng chỉ ở trong cái vũ trụ này chứ không có ngoài cái vũ trụ này. Cảnh giới Ta Bà cũng là vũ trụ này, ở trong vũ trụ này. Chẳng qua là nếu mà chúng ta sống bằng vô minh, đầy phiền não ở mà đầy phiền não đó, nó nằm ở trong cái từ tư hoặc và kiến hoặc. Tư hoặc và kiến hoặc nó chở đựng bao nhiêu thứ phiền não. Cái sai lầm căn bản nó chứa đựng ở trong kiến hoặc và tư hoặc, rồi nó di căn, rồi nó nhân ra thành ra trong kinh điển thường gọi là tám vạn 4000 trần lao phiền não, là nó phát xuất từ ở nơi tư hoặc và kiến hoặc mà nó di căn, nó biến chứng ra đấy. thì cái chỗ gửi gắm là có ta bà, cái chỗ gửi gắm tâm hồn mà thông thường nhất là ở như Phật giáo Việt Nam ấy, thì thông thường nhất là gửi gắm tâm hồn nương về cảnh giới cực lạc. Một phần thứ hai nữa là không nương về cảnh giới cực lạc thì gửi gắm ở Niết Bàn. Mà chúng ta nên nhớ rằng là Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta, là cái người mà được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn ở trên mặt đất này, ở trên đất nước Ấn Độ. Và đất nước Ấn Độ là nó một nước ở trên cái mặt địa cầu của chúng ta. Như thế thì cái điều đó nói lên rằng là cảnh giới Niết Bàn mà của hàng thanh văn duyên giác chứng không cần phải bay cao, nhảy xa hay là dùng thần thông. Cái từ thần thông này thì từ từ rồi tôi sẽ nói tới. Thần thông mà chứng đắc rồi mà đứng trên mặt nước mà đánh lộn nhau như là Nguyễn Minh Không lại với Từ Đạo Hạnh đó, là cái đó là nói bậy rồi. Người đệ tử Phật không bao giờ nghe mấy cái ông đó gọi là ông, chứ sự thật là không biết có phải là ông hay không. Nhưng mà thôi thì những kẻ nào sanh trước thì mình cứ gọi là ông đi. Nhưng mà không phải là hả, sanh trước là có giá trị. Mình đạo Phật là phải hiểu tới cái mức vậy lận đó. Cái giá trị của một con người mà chúng ta cần phải quay về nương tựa, gọi là quy y đó, không phải là do lớn tuổi, không phải là do sanh trước. Cái người học Phật cứ ngộ vậy đó. Bởi vì sinh trước là cái con rùa ở ngoài hồ Hoàng Kiếm kia cả. So với các vị hòa thượng thượng tọa đại đức ngày nay, con rùa đó nó sống 500 năm còn chữ đàng hoàng để ngoài cái đền ở chỗ hồ Hoàng Kiếm, đền Ngọc Sơn. Thì sống 500 năm không có nghĩa là có cái giá trị bằng cái tuổi sống thọ. Rồi những vị mà sống mấy ngàn năm trước thì chẳng qua là bậc tiền bối thôi. Cái ông là người sinh trước vậy thôi. Còn cái người mà ta qua về ta nương tựa đó là không phải là đợi sống lâu nhiều trăm năm, cũng phải là do sinh trước mà có giá trị. Do vậy cho nên là Đức Phật Thích Ca mà chúng ta qua về nương tựa tu hành, nó không phải là cái người ở trên cao, không phải người ở xa chúng ta. Đức Phật Thích Ca là người có Bồ Đề vô thượng, tức là giác ngộ vô thượng, gọi là vô thượng Bồ Đề, giải thoát vô thượng, gọi là vô thượng Niết Bàn. Mà Niết Bàn của Phật chính đắc ở trên mặt đất này, do loại trừ gột rửa hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Ba cái tên đó để người đệ tử Phật phải học đó. Những cái sai lầm mà nặng nề nhất nó làm cho người đệ tử Phật, nó làm cho con người nhân loại mà bị đau khổ đó, nó là kiến hoặc và tư hoặc. Đó là cái sai lầm thô trọng nặng nề, nó biểu hiện, nó đeo đuổi, nó tác động ngay trong cuộc sống của nhân loại nói chung, của người đệ tử Phật nói riêng, là kiến hoặc và tư hoặc chứ không có cái gì khác. Và một cái sai lầm cái đó thứ hai gọi là trần sa hoặc. Chữ hoặc có nghĩa là sai lầm. Trần sa hoặc là cái sai lầm của những bậc A La Hán, của những người tiểu thừa. Những người tiểu thừa, những bậc A La Hán có chứng, có đắc, có được Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn đó là Niết Bàn hữu thượng, chưa phải là vô thượng. Vô thượng có nghĩa là không còn cái niết bàn nào trên, không còn sự giải thoát giác ngộ nào trên thì gọi là vô thượng. Còn như cái niết bàn của bậc A-la-hán gọi là niết bàn của tiểu thừa, của những người tiểu thừa là niết bàn hữu thượng. Bởi vì những người tiểu thừa như là tiểu thừa và trung thừa như là Thanh Văn, tôi gọi là Thanh Văn Bồ Đề. Còn niết bàn của trung thừa, của những người duyên giác gọi là duyên giác Bồ Đề. Duyên giác Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ ngang bằng với hàm duyên giác. Duyên giác của những người trung thừa. Trung thừa là bậc trung, là người đó đi chiếc xe bậc trung thì nó chỉ được cái niết bàn của những người bậc trung, gọi là niết bàn của những hàng trung thừa. Còn hàng thanh văn á, những người A-la-hán đó là có niết bàn, nhưng mà niết bàn bậc thấp, gọi là niết bàn của tiểu thừa. Sự giác ngộ của A-la-hán giác ngộ bậc thấp cho nên gọi là Thanh Văn Bồ Đề. Sự giác ngộ của hàng duyên giác, độc giác bậc cao hơn, bậc trung, gọi là sự giác ngộ của trung thừa, của những người trung thừa. Hai cái niết bàn của hai người đó còn phải giác ngộ nữa, chứ còn hàng A-la-hán là còn hàng A-la-hán và hàng Bích Chi Phật đó, tức là Thanh Văn duyên giác, là còn cần sa hoặc, gột rửa sạch hết cái kiến tư hoặc rồi thì được có thọ hưởng niết bàn, thọ dụng niết bàn. Nói thọ dụng thì nên nói, mà nói thọ hưởng thì chẳng qua là mình nói quen cái miệng vậy thôi, chứ cái người tu hành ta không dùng chữ hưởng đâu. Dầu là anh được niết bàn thật sự đi nữa, nhưng mà cái đó là cái vốn có của anh thôi. Anh trở về với cái bản lai diện mục của anh thôi, anh trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của anh thôi, chứ chẳng phải là anh được cái gì ngon lành hơn đâu, chứ gọi là hưởng. Cái chữ hưởng đó, cái người đệ tử Phật học ta phải để ý tới từ cái chữ hưởng ta không dùng đó. Anh hồi nào giờ anh cực khổ quá trong cái việc ăn mặc ở ngủ gì á, thành ra là anh làm lụng mấy mươi năm, anh tranh đấu, anh làm nhiều điều tốt có xấu có tội lỗi, rồi bây giờ anh được 60 tuổi rồi là anh khỏi làm nữa, mà anh vẫn được thọ dụng cái sung sướng cái ăn làm đó, thì người ta gọi cái đó là hưởng. Hưởng là hồi đó giờ mình quá cực khổ, mình làm lụng để mình tích lũy, để mình mong cầu được cái sung sướng. Và bây giờ cái thành quả đó nó đã đạt mục đích rồi, bây giờ không cần làm lụng nữa, không còn cực khổ nữa, mà được hưởng ăn ở không chơi xài cho tới ngày chết mà không cần làm nữa. Thế thì cái từ đó là cái từ của người thế gian thông thường, tôi gọi là bây giờ là hưởng. Hồi đó mình cực quá, bây giờ mình hưởng. Hay là mình sinh con ra, mình nuôi con được 7-8 đứa, bây giờ nó khá, nó lớn lên rồi thì nó cung cấp cho mình ăn ở đầy đủ, cho nên là giờ mình hưởng cái tuổi già, đó là gọi là hưởng. Còn người tu theo đạo Phật không dùng chữ hưởng. Mình gột rửa, dục bỏ hết cái kiến tư hoặc, thì cái đó là cái mà do cái ô uế, cái tạp nhiễm nó bám, nó dính vào thân mình thì mình rửa thôi, chứ cái đâu phải của mình. Cho nên mình gọi là tu hành đó, không có tu gì hết á, đừng có tưởng mình tu. Nó giống như con người của mình là vốn sạch rồi, nhưng mà sở dĩ mình phải tắm phải rửa là tại vì là đi rồi đạp cướp chó cướp heo hoặc cướp người, rồi hoặc là bụi bẩm nó bay nó bám vào, hoặc là đi lội với bùn với đất nó dơ, thì nó mình rửa vậy đó. Mình rửa để cho nó sạch, nó trở lại với cái sạch vốn có của mình. Cho nên là người tu hành mà gọi là tu hành đó là không có trúng, là người không có hiểu đạo Phật. Rồi đi tụng vài thời kinh trong ngày vậy đó, rồi lại chục lại, 20 lại, tới trăm lại, gọi là tu hành đó, không có trúng. Cái đó không có tu hành khỉ gì hết á. Mà nếu lại nhiều quá là do ngu mà làm ra chứ Phật không có, không có cái ông Phật nào giác ngộ rồi mà khoái cái lại của những người đệ tử mình, hành hạ người đệ tử mình, chơi cho tắt mồ hôi lạnh ra vậy đó, rồi mình khoái rồi mình phù hộ cho nó. Không có, Phật không có cái đó. Cho nên là cái việc của mình mà thường thường không có học Phật, mình tưởng là mình tu hành ghi gớm lắm, là tí ngọ bèo dậu lại rồi mình khấn tràn với anh đại hải, mình tưởng là vậy đó là tu, chứ không có đâu. Cái đó không hề có tu. Tu là gột rửa, là tẩy xóa, làm cho tiêu hết những cái kiến quật tư quật. Đó là cái sai lầm căn bản của những người mà phải chịu đau khổ ở thế giới ta bà. Mà xóa bỏ được kiến quật và tư quật rồi đó, thì cái người đệ tử Phật đó mới được có vượt ra khỏi cõi ta bà đó nha. Tôi gọi là xuất ly tam giới, tức là ra khỏi ba cõi, ra khỏi cõi dục, ra khỏi cõi sắc, ra khỏi cõi vô sắc, gọi là xuất ly tam giới, ra khỏi quả ta bà, là bắt đầu người đó được thọ dụng niết bàn. Thọ dụng niết bàn tức là mình dùng lại cái tánh và cái chất thanh tịnh vốn có của một con người. Lúc bây giờ con người đó gọi cái thân bây giờ là thân ngũ uẩn, nó vẫn còn năm thành phần sắc thọ tưởng hành thức còn đó, năm thành phần còn đó, ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi cửu khiếu thất nguyệt còn đó, nhưng mà con người đó đã gột rửa bỏ hết được cái kiến quật và tư quật, cho nên người này có được sự thọ dụng, sự an lạc của chính mình, gọi đó là niết bàn, thanh văn niết bàn, thanh văn bồ đề. Đó là người gục rửa bỏ hết kiến quật tư quật, đó là gọi là cái sai lầm của tam giới. Do cái sai lầm đó mà nó ràng buộc cho con người ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, mà bỏ hết kiến quật tư quật, gục rửa hết cái chất đó, là những cái gì ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc không còn tác động chi phối quần hành mình nữa. Gọi đó là người, đó là người chứng được quả A-la-hán. Người đó cái thân bây giờ được gọi là thân ngũ uẩn. Người đó không còn bị phiền não khổ đau. Không còn bị phiền não khổ đau là tại vì người đó có trí tuệ, biết được những cái bãi cức là dơ, không chọt chân vào nữa, cho nên khỏi bị rửa vì bãi cức. Thấy được bùn lầy là dơ, không chọt chân vào dũng bùn lầy nữa, cho nên khỏi gột rửa vì bùn lầy. Không thọt vào những cái kinh, cái rạch nước thúi nữa, cho nên là khỏi cần rửa vì là sự thúi hôi của những cái kinh rạch thúi. Thế thì cái vấn đề mà giải thoát giác ngộ mà được đó là được cái của mình thôi. Mình là người có trí, mình không ở dơ, mình không chọt chân vào những chỗ hôi thúi. Do vậy mà mình khỏi có rửa, mà mình là người sạch. Mình là người sạch là tự thấy sạch vậy đó. Sạch là sạch cái của mình vốn có, chứ không có cái gì mừng hơn nữa hết á. Vì vậy cho nên vấn đề tu hành là mình gột rửa kiến quật tư quật, gột rửa những cái nguyên nhân đau khổ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chứ không có lại lục giáng sinh. Tôi nói hoài cái đó các vị không nghe thì thôi. Bởi vì tất cả những người đệ tử mà không có thầy hướng dẫn chân chánh, ở vô chùa được gọi là quy rồi là cứ dạy đệ tử tụng kinh, đó là cái gì? Đức Phật là người giác ngộ, truyền bá kinh điển cho chúng sinh, mà Đức Phật dạy kinh cho mình rồi mình tụng, rồi bắt ông Phật ngồi nghe là sao? Cái đó thì vậy mà người ta nghe không nổi là một chuyện lạ đó chứ. Người ta làm sách thuốc, người ta viết sách thuốc ra là để cho cái người mà mua về rồi nghiên cứu rồi đọc, rồi bỏ những cái ăn nào mà nó có tính cách sai phạm với vệ sinh môi trường, nó mất đi, nó không có cái chất bổ dưỡng sinh thì phải chừa đi, rồi phải lựa những cái nào mà bổ mà phù hợp vệ sinh, làm chế biến nấu nướng cách nào nó phù hợp vệ sinh để mà ăn cho nó có chất bổ. Thì người ta viết sách vệ sinh, ta viết sách nữ công gia chánh để mà đem về mà mua mà làm mà ăn, coi cho đó mà học. Cho nên ta viết sách cho mình là đem về rồi mình đem làm tụng à? Mua sách nữ công gia chánh thì đem về là tụng để lấy thuốc rồi để là có đồ ăn à? Cái chuyện đơn giản dễ hiểu như vậy thôi mà Phật tử chúng ta không hiểu được nữa nè. Rồi bây giờ đây là các vị lựa đi, 4-5 ông tiến sĩ về khoa học, rồi tiến sĩ về vật lý học, tiến sĩ về toán học, tiến sĩ về y dược học, tiến sĩ về văn hóa gì đó. Các vị lựa 4-5 tiến sĩ rồi các vị để tiền ra mua đồ cho ăn ha, mua đồ ngon cho ăn, rồi các vị lại đi. Lại cứ nói tôi cảm ơn tiến sĩ, tôi thương tiến sĩ, tôi cảm ơn tiến sĩ, tôi thương tiến sĩ, rồi tôi cúng tiến sĩ, tôi mời tiến sĩ ăn đồ ngon đây. Lại đi coi mình có thành tiến sĩ được không, không học hành gì hết á, cứ đi là làm lụng rồi cái rồi bỏ tiền ra cái rồi mua đồ ngon cúng dâng lên cho tiến sĩ, rồi mỗi ngày lại tiến sĩ, vừa lừa vào giờ tí giờ ngọ giờ mẹo giờ dậu lại tiến sĩ, coi cái chừng nào mình mới được tiến sĩ và mình nhờ được cái gì của tiến sĩ, của các ông tiến sĩ ấy. Cái chuyện đơn giản hết sức vậy đó mà những người đệ tử Phật không biết được, không nghe được và không hiểu được thì cái đó thiệt là lạ đó chứ. Cho nên tôi buồn quá, và cho nên tôi làm cái bài thơ này: giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, đời tôn giáo chủ cõi ta bà, kinh truyền độ thế 300 hội, mà phải ngồi nghe tụng pháp qua. Trời ơi, hồi đó mình nói kinh cho, mình tính nói kinh cho những hàng đệ tử hậu tiến của mình, nó học, nó nghe, nó tu. Mà bây giờ nó bắt mình phải ngồi sững sờ và nghe từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Đau không? Đau cho Phật Thích Ca không? Vậy mà mình làm được, mình nở đành là làm vậy đó. Cho nên là những cái điều tôi nói thì nó đau khổ tới nhiều năm á, nó đau khổ thì mấy vị cười nó, ủa Di Nguyễn Thiền Sư mà còn đau khổ sao? Chứ thật sự là nếu mà dùng cái lời nói là phải mượn cái lời đó mà nói đó. Nó đau khổ nhìn thấy những người đệ tử Phật lầm lạc như vậy, đau khổ quá, đau khổ tội nghiệp. Không phải là đau khổ cho mình, mà cái đau khổ đó là cái hàng thanh văn ta gọi đó là trần sa hoặc đó. À, cái hàng trung thừa Phật giáo là vẫn còn đau khổ vì trần sa hoặc đó nha. Phật tử để ý đó. Đau khổ vì trần sa hoặc nghĩa là không phải là cái đau khổ đó do mình làm ra cho mình, mà là do thấy người khác. Do thấy người khác sai lầm, rồi tội nghiệp quá, thành ra mình bị đau khổ. Cái đau khổ đó gọi là trần sa hoặc. Còn cái đau khổ mà bị sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xứ thành khổ đó, cái đau khổ mà do tam khổ bát khổ làm ra đó, là cái đau khổ đó là do kiến hoặc và tư hoặc. Còn cái đau khổ mà như tôi vừa nói đó, tôi thấy tôi đau khổ lắm đó. Cái chùa của tôi lãnh tôi làm ra cho Phật giáo Việt Nam mà nó giật cái chùa lại để nó thờ cốt, mà để nó làm đám việc cầu an cầu siêu cho thầy trò nó, không đau khổ sao được? Đáng đau khổ lắm chứ. Nhưng mà nếu còn đau khổ cái đó là còn trần sa hoặc đó nha, anh chưa chứng được cái niết bàn vô thượng được đó. Cho nên là tôi phải bỏ và tôi đi đó để tôi giải tỏa cái tầng sao hoặc của tôi đó. Nhưng mà vẫn còn, tôi còn thấy là những cái chùa mà người ta chiêu tập lại bổn đạo cả ngàn người vậy mà ta cứ dạy kiểu Nam Mô A Di Đà Phật, 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 hết sức đau khổ. Cái ông Phật gì lạ lùng vậy? Cái ông Phật gì mà khoái người ta kêu tên mình, rồi mình độ cho người ta giảng sanh về thế giới thanh tịnh của mình ở? Chuyện vô lý, thiệt là vô lý. Có vậy mà người ta làm được, ta dạy được. Rồi những người gọi là đệ tử Phật là vẫn bằng lòng làm theo cái gì vậy? Mà hướng dẫn làm kiểu khác không chịu. Thầy của tôi dạy vậy. Nói chỗ này tôi xin nhắc lại một điều đó, là tôi không hề bác bỏ Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà muốn giảng sanh cực lạc là chẳng qua là như lật cái bàn tay vậy. Tôi nói cái bài bữa trước rồi đó. Các vị loại bỏ đi những cái gì, cái tất liệu gì, cái gánh nặng gì của cõi ta bà, các vị quăng hết thì các vị mới đi ra cái thế giới thanh tịnh cực lạc được. Nếu các vị không trừ kiến hoặc tư hoặc thì các vị vẫn còn phải ở trong tam giới thôi. Dù có muốn lại lục kêu tên ông Phật Di Đà chết suốt ngày mà kêu tới ngày chết đi nữa, các vị cũng không có đi đâu được hết rồi. Kêu tên Phật có thể được, nhưng mà với điều kiện là các vị phải bỏ đi cái thân kiến, cái chấp mắc về bản thân, về cái thân ngũ ấm thất đại của các vị. Các vị phải đánh đổi, nghĩa là phải gột rửa bỏ đi cái quan niệm có một cái linh hồn bất tử, để hàng ngày các vị cầu nguyện, các vị niệm Phật mà các vị cầu nguyện có được cái linh hồn mà đi giảng sanh qua bên kia, đó là cũng trúng rồi. Làm sao Phật nào giúp được? Thân kiến các vị còn nguyên, biên kiến về thường kiến các vị vẫn còn nguyên, còn hy vọng cái linh hồn phát xuất từ cái thức đại, sao được? Ngũ quẩn giải không thì quẩn nào cũng là không. Ngũ ấm vô ngã thì ấm nào cũng là vô ngã. Tại sao thức ấm lại còn có ngã, còn có sinh ra một cái linh hồn để mà các vị nhờ đưa rước cái linh hồn đó? Đó là cái sai lầm, không phải là đạo Phật đó. Cho nên là các vị thấy tu giống như là các vị đi chùa là đệ tử Phật mà không phải đệ tử Phật, vì các vị tu sang ngoại đạo. Cái tâm thức của các vị là tâm thức của người ngoại đạo, chứ không phải là người đệ tử Phật. Tôi nói như vậy, tôi không có giành giật các vị để làm đệ tử tôi đâu. Tôi không mời các vị tới tôi để làm gì, nhưng mà các vị sửa lại cái phương pháp tu để những người Phật tử là đệ tử của Phật. Của chỗ này chỗ khó nói rồi. Nói mất lòng, nhiều người buồn phiền quá. Cho nên cái hàng trung thừa Phật giáo, người ta đoạn trừ được kiến hoặc tư hoặc, đó là nguyên nhân khổ đau của tam giới, của cõi ta bà, đoạn trừ được rồi, người ta có được cái niết bàn. Mà người có được niết bàn là người quả thanh văn duyên giác, là người ta có được niết bàn, có nghĩa là người ta ra khỏi cõi ta bà rồi đó. Bởi vì chỉ ta bà là chịu đựng, là cái cảnh, là cái thế giới mà ai ở trong đó đều phải chịu đựng, đều phải kham nhẫn. Chữ ta bà là kham nhẫn, là chịu đựng, phải đau khổ do ba khổ tám khổ hoành hành. Mà người mà chứng được cái quả là hấn như quả bích chi phật đó, tức là thanh văn duyên giác, là người đó là ra khỏi ta bà rồi, ra khỏi tam giới rồi. Vậy thì ra khỏi tam giới bằng cách nào? Là ta ra khỏi tam giới bằng cái cách là ta xóa bỏ hết kiến hoặc tư hoặc, chứ không có bay cao, không có nhảy xa, không có đi cái thế giới phương Tây phương Đông nào khác. Kể cả Đức Phật Thích Ca vô thượng Bồ Đề cũng vẫn đi trên mặt đất này mà có vô thượng niết bàn rồi, vẫn đi trên mặt đất này khất thực, còn đi khất thực mà vẫn có vô thượng niết bàn, vô thượng Bồ Đề. À, cái câu như vậy mà các vị không nắm được cái đó thì tôi không hiểu, là các vị đệ tử Phật sao tôi không hiểu.
Các vị bây giờ mà các vị không chú trọng cái sự an lành hạnh phúc trong gia đình, chồng con vợ con cứ chửi mới rầy ra đa khổ tùm lum đối với vợ, đối với con, đối với chồng, mà các vị lại tứ ngò mẹo dậu, các vị khấn cầu chư Phật mười phương thì hoàn toàn là không trúng gì về đạo Phật hết. Vậy mà các vị nói là mình là đệ tử Phật thì tội nghiệp hết sức. Cho nên những người thành văn duyên giác, người ta thấy cái đó ta thua quá đi. Cái phiền não, cái vô minh của những người đệ tử xung quanh mình còn nhiều quá, nó không khó lắm, có thể giải thoát được. Vậy mà người ta chịu trầm luân ở trong cái biển khổ sinh lão bệnh tử ưu vi khổ não đó, thành ra các vị đó còn cái lòng thương sâu, cho nên gọi là trần xa vậy. Trần xa tức là cái sự đau khổ nó nhiều lắm. Hỏi chúng sinh mà bị vô lượng khổ thì cái trần xa của thanh văn duy giác này cũng nhiều vậy đó, cũng khổ vô lượng vậy đó. Nhìn đâu thấy thương đó, nhìn đâu thấy tội nghiệp đó. Cho nên là tôi hy vọng rằng là các vị nghe để suy nghiệm đó, nó đừng có vội nghe cái gì ghê gớm lắm, không có, trong đạo Phật không có cái gì ghê gớm, không có cái gì ghê gớm hết á. Các vị đừng có lựa mấy ông hòa thượng mà áo thiệt đẹp, mão thiệt đẹp, không phải đâu. Cái đó là cái lương người ta bỏ tiền ra, ta mua rồi ta hát, ta lấy tiền lại, chứ có gì đâu cái thứ áo với mão thiệt đẹp đó. Các vị cũng đừng tin chuỗi hột to đeo dài gần cổ và gần tới khỏi đúng, có gì đeo gần tới đầu gối nữa nè. Ở Việt Nam mình nó có ông già đeo sao chuỗi hột bằng cảnh cái mà cộng lại sao chuỗi tới đầu gối vậy. Ông mướn sao tiền sao sao chuỗi vậy? Để biểu diễn chơi vậy chứ tôi gặp cái nó tôi cười chết rồi. Tôi cười lắm, tôi cười tội nghiệp. Phật trời đâu ở trong mấy cái chuỗi đó. Mang dài gần tới đầu gối vậy đó. Lâu lâu ông triển lãm ông mang chơi rồi còn tay ông xách cũng hộp bằng cắn cái vậy đó. Tay xách cái đó mà nếu mà ai mà động tới ông giận ông đập một cái là bỏ mạng luôn. Tôi thấy tôi cười. Nhưng mà bây giờ là trong cái tập Như Quyển Thiền Sư của tôi đó là tôi vẫn có mang chuỗi, tôi vẫn cầm đó nha, chuỗi đó hộp cũng khá to đó. Tôi mang đó để tôi nói với các Phật tử, các vị hãy coi tôi đây. Tôi là thầy chùa chánh hiệu theo cái kiểu người ta quan niệm. Tôi vẫn biết mang chuỗi, tôi vẫn biết cầm chuỗi. Mà tôi giảng với các vị là phải học tham thiền. Thế có nghĩa là thiền tông và tịnh độ tông tôi vẫn ứng dụng thống nhất, mà nói về tịnh độ tông tôi cũng vẫn được lợi, mà nói về thiền tông tôi cũng vẫn được lợi. Bởi vì cái thiền tông mà tôi hướng dẫn các vị đây đó là phải gạn bỏ kiến hoặc và tư hoặc. Mà gạn bỏ kiến hoặc và tư hoặc á, nếu không nói là cảnh giới cực lạc thì các vị có được niết bàn. Thế thì niết bàn cũng ở trong cái mặt đất này, cũng ở trong cái vũ trụ này. Mà nếu các vị bỏ được kiến hoặc và tư hoặc thì các vị muốn nói rằng là các vị vãng sanh cực lạc thì các vị cũng vẫn được vãng sanh cực lạc, bởi vì các vị không còn bị khổ nữa là vui. Trong nhà không rầy lộn, không cao có, chồng vợ hạnh phúc an vui, con nghe lời cha mẹ dạy con nghe, mà dạy bằng cái cách giáo dục có phương pháp, cho nên con nó rất quý cha mẹ, nó thương cha mẹ mà nó vẫn nghe theo cha mẹ, theo ý muốn của cha mẹ. Cha mẹ dạy con là chỉ vì là muốn cho con giỏi, con ngoan, con nên mà dạy, chứ không phải là vì ác tâm ác đức để mà làm đau khổ nó. Cho nên là cha con vẫn thương cha mẹ vẫn thương con. Và vợ là trao đổi góp ý để xây dựng gia đình là vì thương chồng. chồng là thấy người vợ cũng biết cái lẽ phải, cũng lo làm ăn, thế thì chồng thương vợ là xây dựng hạnh phúc gia đình. Các vị không có cái sự phiền muộn là gia đình các vị là gia đình cực lạc. Còn cái gia đình mà chồng thì say sưa nhậu nhẹt ha, còn vợ thì là trang điểm đi nhà tầm là nhà nào cũng có, rồi về con thấy nó thấy vậy nó buồn quá, nó chẳng thèm học, nó chẳng thèm làm ăn. Thế là cha mẹ vợ chồng con cái nó hỗn tạp trong một cái gia đình vậy, đó là gia đình đau khổ. Thế thì gia đình đó là gia đình ta bà cho thôi. Cái đạo Phật dạy là vậy đó. Rồi chồng không nhậu nữa, không xì ke ma tí nữa, vợ không đi nhảy đầm nữa, con cố gắng học hành, đó là chuyển hóa cái gia đình ta bà đó, nó thành ra cái gia đình cực lạc giống như cái gia đình hạnh phúc kia. Đấy, đạo Phật là vậy đó, nó có lại cái gì hết đó. Cho nên tôi nói tôi chịu không có nổi, tôi thấy mấy người lại, tôi chịu không có nổi, tôi đau khổ, tôi thấy mấy người niệm Phật quá trời quá đất. Mà niệm Phật thì tại sao mình phải tới một cái chùa đó mình mới niệm được? Nếu mình là người biết niệm Phật, đâu có những gì ở xa lắm nha, mà phải tới cái chùa đó đó để mà ráp nhau cả ngàn người vậy đó, niệm dân trời vậy đó. Cái tu đó là tội nghiệp lắm. Thấy cái tu đó mình tội nghiệp, tội nghiệp dùm vậy hả? Mà tội nghiệp dùm như vậy đó là nó thuộc về tầng sao hoạt đó. Hàng trung thừa thanh văn viên giác còn bị tầng sao hoạt đó. Tức là cái hoạt đó nó nhiều lắm, nó nhiều như cát, như bụi. Cái hoạt đó không phải là do mình làm ra, mà mình do mình thấy người ta. Mình thấy người ta sai lầm, người ta đau khổ, rồi mình tội nghiệp. Mà mình còn thấy người ta sai lầm tội nghiệp như vậy là mình chưa thành vô thượng bồ đề được, gọi là hoạt tầng xa. Còn tôi nói một cái nữa là coi như là tiếng sấm long trời á, các vị nghe chịu không nổi đâu. Nhưng mà điều tại tôi muốn nói à, bởi vì ở liễu đường này giờ có mình tôi à, tôi thoải mái, tôi muốn nói gì cần nói gì trong đầu tôi á, tôi nghe kinh, tôi nhớ kinh, tôi tham thiền, tôi nhớ cái gì tôi nói cái đấy. Tôi nói cái long trời nữa là nghe như tiếng sấm long trời vậy. Tôi nói rằng Phật Thích Ca không bao giờ thương các vị. Không bao giờ thương các vị. Nói một cách chắc là Phật Thích Ca không bao giờ thương ai hết. Hỏi tại sao vậy? Dễ, tôi mới vừa nói đó. Nếu người nào còn thương người khác là người đó còn bị trần sa hoặc. Mà Đức Phật Thích Ca là bây giờ là vô thượng bồ đề rồi, chứ không phải là bồ đề hữu thượng như hàng thanh văn viên giác. Hàng thanh văn viên giác gọi là bồ đề hữu thượng, chưa đạt tới đỉnh cao tột trọn vẹn của bồ đề, gọi là bồ đề thanh văn bồ đề, gọi là viên giác bồ đề, gọi là thanh văn niết bàn, viên giác niết bàn, niết bàn của thanh văn, niết bàn của viên giác. Tại sao? Tại vì họ còn thương. Còn Phật Thích Ca mà thành vô thượng bồ đề là Đức Phật Thích Ca không còn thương. Cái chỗ đó là một trái bom nguyên tử, không thua gì là của trái bom Hiroshima, Nagasaki mà bị bỏ hồi 1940 gì đó. Cái đó là tiếng sấm long trời. Tôi nói như vậy là tôi nghĩ rằng là dễ hiểu quá đó chứ. Vậy mà có Phật tử cũng cố tình không hiểu, chỉ vì thầy mình dạy cái kiểu của thầy mình, rồi không nghe cái lẽ phải khác. Cái dù là lẽ phải mà khác với thầy mình dạy là cũng không nghe. Cái đó là cái mà làm cho hàng thanh văn duy giác bị trần sa hoạt đó. Lẽ phải sờ ra đó vậy mà không nghe. Phật Thích Ca mà thương chúng sinh á, cho nên cái từ mình nói là Phật ái chúng sinh như mẫu ái tử đó, ai đặt ra câu đó cần xét lại. Nói kiểu nào đó, lúc nào đó, ở đâu đó, nói với ai thì sử dụng câu đó có thể cho phép, mà sử dụng một lần với người nào đó chứ không phải câu đó nói nói là tràn lan cho cả nhân loại, cả một nền giáo lý của đạo Phật, cả nền giáo lý đạo Phật, và đúc cầu nó vô là phá hoại nền giáo lý của đạo Phật. Phật mà thương chúng sanh như là thương con một, rồi Phật ơi, cái ông Phật này như vậy thì còn làm sao mà ổng sống nổi? Chúng ta cái đau khổ trùng trùng điệp điệp, cứ làm sai lầm ghê gớm, những cái không đáng sai lầm mà nói vẫn làm sai lầm được. Người ta bảo rằng là xì ke ma tí, đừng có chơi, chơi một lần là đủ tiêu diệt cuộc đời đấy. Mà nó không nghe, nó nghe rồi nó hút rồi nó chết rồi làm cho đã đó. Rồi người ta bảo rằng là điếm đàn đi điếm rồi nó không có nên, rồi đi mà chơi vào cái đó là lỡ quá là giang mai, là HIV, là dâm tính, là lăng nhăng, như là xã hội người ta khuyến cáo vô số kể. Vậy mà mình lủi vô. Thế thì những người mà ta chịu chơi như vậy đó, rồi người ta gánh lấy cái hậu quả đau khổ. Mà nếu mà Đức Phật bật thương mà như thương con một đó, thì là cái tâm hồn của Đức Phật là nổi cái chạy đi đầu này xin thuốc, chạy đầu kia mượn tiền, chạy đầu nọ kêu xe đi chở đi bệnh viện, thì Đức Phật lăn xăng như thế. Bởi vì chúng sanh là nó đông quá trời quá đất, mà nói riêng về mặt địa cầu này hiện giờ nó cả 8 tỷ 4 rồi, còn cả cái ta bà thế giới của Đức Phật thì biết bao nhiêu chúng sanh nữa. Rồi ông cứ lăn xăng đi kêu xe chở đi bệnh viện, chạy mượn tiền mua thuốc, bán nhà bán đất để lo cho con, lo cho thằng này, lo cho nước kia, lo cho con nọ, thì làm sao mà thành Phật được? Nếu là thương chúng sanh như con một, cho nên cái từ đó đừng có tin tôi nói Phật không hề thương ai hết. Vậy thì không hề thương ai hết thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn? Có cách để làm Như Lai Thế Tôn chứ. Không thương ai hết mà thương tất cả. Ồ, tôi lại nói ngược lại. Tôi lại nói Như Lai có thể thương tất cả. Thương tất cả chúng sinh. Không phải 8 tỷ 4 mà 1000 cái 8 tỷ 4 ở trong các hành tinh siêu thể Như Lai thương hết. Rồi người ta hỏi tôi, ủa vậy sao ông mới nói rằng là Như Lai cũng thương ai hết, bây giờ ông lại nói Như Lai thương tất cả hơn 8 tỷ 4, 1000 cái 8 tỷ 4 Như Lai cũng thương là sao? Ủa có chứ, sự thật là vậy. Thế thì là cái lòng thương của Như Lai đó, là không phải để thương cho những người mà kêu tên Như Lai đâu. Ông Phật Di Đà không mới thương những người kêu tên Phật Di Đà mà Phật mới thương đâu. Các vị muốn cho Phật thương, các vị không cần kêu tên Phật, Phật vẫn thương. Thương bằng cách nào? Các vị bỏ hết kiến hoặc, bỏ hết tư hoặc, các vị bỏ hết cái ngũ lại sử, cái ngũ độn sử, ngũ lại sử, tức là cái nguyên nhân của đau khổ. Rồi thì tự nhiên là các Đức Phật không nói là thương, mà tự nhiên các vị có cực lạc để ở vậy hả? Để sống vậy hả? À, tự nhiên các vị có cực lạc để sống mà không cần chờ Đức Phật thương. Đấy. Do vậy cho nên như Nguyễn Thiền Sư nói, Phật Thích Ca cũng như Phật Di Đà không bao giờ thương ai hết. Vậy thì làm sao mà gọi là đại từ đại bi? Tôi nói với các vị là Phật thương tất cả mọi người. Ủa, thương tất cả mọi người là sao lại đó không thương ai hết? Đây, tôi thí dụ cho các vị thấy này nha. Tôi nói mặt trời buổi sáng từ bình minh cho tới chiều, mặt trời rọi, nói cho đúng theo khoa học ngày nay đó, mặt trời rọi xuống nửa mặt cầu thôi, còn nửa mặt cầu kia là tại nó khuất đó, cho mặt trời rọi hết rồi, hết cả địa cầu, nhưng mà mặt cầu bên kia là tại vì nó khuất, cho nên là nửa cái mặt cầu là có ánh sáng để cho 8 tỷ người. Không có à. Nếu mà nói qua và nói cho kỹ là không tới. Bởi vì nửa mặt 8 tỷ người, 84 người đó là nó ở nguyên cái qua địa cầu. Còn nếu mà một ngày đó từ Bình Minh 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều đó, từ giờ Mẹo tới giờ Dậu đó, thì những nước nào ở bên cái phần chiếu sáng của mặt trời thì đều được thọ dụng ánh sáng như nhau. À, đó là ánh sáng mặt trời không hề thương một người nào hết, mà là thương các cái nước mà ở bên cái phía có ánh sáng mặt trời. Rồi còn cái phía mà bị khuất bóng tối là bằng nửa đó, nó trở thành 6 giờ tối tới 6 giờ chiều, 6 giờ sáng tới 6 giờ tối tới 6 giờ sáng, thì giống như mặt trời hằng thương vậy đó. Chứ mà kỳ thật là bắt đầu nó xây qua phía mặt trời. Thế thì những cái phần mà nửa bên tối đó xây qua ánh sáng mặt trời là những người đó vẫn được hưởng cái ánh sáng mặt trời giống như những người trước đã được họ dùng. Đây, thế thì ánh sáng mặt trời mà rọi xuống mặt địa cầu, phần nửa mặt địa cầu, hãy ai có con mắt sáng thì đều được thấy cảnh vật đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu, sinh hoạt bình thường. Trừ ra những người nào không có mắt thì ngày cũng như đêm, đêm cũng giống như ngày. Nhưng mà dầu là không có mắt chớ, Đức Phật cũng có rọi ánh sáng cho người đó để ấm đó. Cho nên thương tất cả mà không có thương cho ai hết. Cái người mù, cái người tối mắt không thấy được ánh sáng nhưng mà vẫn thọ dụng được ánh sáng mặt trời đó, thế là thương cả người sáng mắt mà thương cả người tối mắt đó. Thế là Phật thương tất cả mà không có một cái giai cấp, một cái phần nào mà không được thọ dụng cái ánh sáng ấm áp của mặt trời. Đó, cái lòng thương của Phật là vậy đó, mà không thương ai hết. Cho nên người nào mà làm tự thân mình mà tam nghiệp của mình mà bất nhân, mà thất đức, mà tội lỗi đó, thì người đó tự đau khổ, Phật không có cứu được. Giống như là ánh sáng mặt trời có rọi đó chứ, có rọi xuống nhân gian đó chứ, nhưng mà cái người mà tối mắt thì không có thấy sắc mà. Nếu mà tối mắt mà lại còn tối luôn cái lỗ tai nữa thì dường như trong vũ trụ này không có sắc màu, không có vật chất và cũng không có âm thanh. Nếu người vừa tối mắt mà vừa điếc tai, nhưng mà kỳ thật là sắc màu vẫn còn nguyên đó, âm thanh vẫn diễn biến đều đều trong vũ trụ. Mình tối mắt thì là mình không được giữ cái phần trọn vẹn vậy thôi, chứ ánh sáng mặt trời vẫn có mà. Lòng từ bi của Phật cũng vậy. Cho nên chúng ta không cần cầu nguyện danh sinh gì hết á. Thiên văn hữu thủy, thiên văn nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Cái tâm của mình, cái tâm thức của mình mà trong sạch thì giống như là các vị có một cái tô nước trong vậy. Cái tô nước trong giữa đêm trăng rằm, các vị để bao nhiêu tỷ tỷ cái tô nước trong thì có bao nhiêu tỷ tỷ cái mặt trăng rằm lọi vào trong cái tô nước ấy. Cái lòng từ bi của Phật cũng vậy. Hễ tâm mà các vị mà gạn bỏ kiến hoặc tiền hoặc, tiến lên nữa là các vị bỏ tầng sâu hoặc, tiến lên nữa là các vị gột rửa những cái vi tế vô minh nhất, gọi là vi tế hoặc.
vô minh hoặc, thì chúng ta được thọ hưởng cái, chúng ta là thọ dụng được cái thành quả mà của tự tánh thanh tịnh của chúng ta vốn có, tri kiến Phật tự tâm của chúng ta vốn có, niết bàn tự tánh của chúng ta vốn có, chúng ta thọ dụng cái của ta. Cho nên là không có các thầy không có giúp cho các vị được cái gì hết à. Các thầy, các hòa thượng xuất gia đó để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, rồi hướng dẫn các vị tu học từ xa từ gần, rồi các vị phải ứng dụng thực hành trong cuộc sống của mình. Mà thực hành trong cuộc sống không phải là tụng, không phải là tụng kinh suốt ngày, không phải là ngồi thiền suốt ngày. Ngồi thiền mà không đúng cách là mình sững sờ, nó giống như cái tượng gỗ, tượng đá, tượng tượng vẽ vậy thôi. Và do vậy cho nên là Đức Phật dạy rằng là các cái hàng mà tu sĩ xuất gia đó, đệ tử Phật đó phải truyền đạt chánh pháp để cho hướng dẫn mọi người đệ tử tại gia chưa có điều kiện mà học tu đó. Do vậy mà cái vai trò của người xuất gia đối với đạo Phật nó quan trọng lắm. Cái trách nhiệm của người xuất gia đối với người đệ tử tại gia nó quan trọng lắm. Các vị đi xuất gia không phải là để các vị đi quyên tiền đâu nhé. Để các vị đi quyên tiền đi tạo vật chất đâu nhé. Mà không có bảo là cái đó. Chùa trái Phật điềm nhiên. Chẳng gì làm chùa lớn, chùa trái Phật vẫn điềm nhiên mà, không phụ mà. Có cái bài thơ chùa trái đó. Tôi trong cái bài cái tập của tôi nó có cái bài thi chùa trái. Chùa trái Phật vẫn nghiễm nhiên nha. Bất động. Mà chùa trên thế giới này là vẫn có trái, la rai là có trái. Thành ra là chùa trái rồi. Tôi nhắc cái này, cắt cái về để các vị tự giác ngộ đó chứ. Chứ đâu có đòi hỏi cái gì ghê gớm, khoan đã. Các vị muốn đòi hỏi cái sâu sắc trong các kinh tu đều có thể nói được. Nói được hết cho các vị đấy. Nhưng mà ít nhất là các vị phải nghe những cái bình thường này mà các vị sửa được cơ. Còn những cái bình thường này mà các vị chưa hiểu, chưa không chấp nhận để nghe thì các vị đòi cái gì nữa, không có ăn thua gì với đạo Phật hết. Đây nè, chùa trái đây nè. Bài thơ chùa trái. Thế Tôn sao chẳng động tâm từ? Người ta có thể trách Thế Tôn vậy đó. Chùa trái mà Thế Tôn sao chẳng động tâm từ? Lửa trái chùa tan Phật quá to. Lửa trái, trái chùa mà trái luôn cả Phật. Bởi vì Phật là Phật gỗ thì là thành tro, Phật thêu Phật vẽ cũng thành tro. Còn Phật xi măng cốt sắt thì dầu còn đó nhưng mà nám đen nám đỏ cũng chẳng còn gọi gì để gọi là Phật nữa. Chẳng qua là một khối sắt đá bị cháy nám vậy thôi. Sống trên mặt bay nhìn chẳng cứu. Thật ra này nói vậy thôi. Cái bài này tên gọi là nghịch hành, nghịch giáo. Giống như thế gian là nó có cái loại thơ gọi là thơ châm biếm. Còn cái này là mình gài vô cái thế giống như châm biếm vậy để mình giải thích đạo Phật. Để giải thích đạo Phật cho những người mà đệ tử Phật hiểu. Thế nên ta nói sống trên mặt bay nhìn chẳng cứu. Chứ thì Phật có ở đó đâu mà nhìn. Phật đâu có trong Phật cốt. Phật đâu có trong Phật thêu, Phật vẽ. Phật đâu có trong Phật đồng. Mà cho nên là nói rằng là Phật nhìn chẳng cứu là không đúng. Phải coi chừng cái của mình làm. Mình làm chùa,
gọi là chùa để thờ Phật. Sự thật Phật có bằng lòng cái chùa đó để vô trong đó ở hay không? Nếu bằng lòng gọi là làm cho ta, mà ta không thích cái đó, ta không cần làm cái đó, thế thì là giá như mình có làm cái chùa đi nữa, trong đó không có Phật, mà bảo Phật cứu là sao? Nói là Phật không có động lòng từ là mình nói vậy là mình thao vui cho Phật rồi. Phật đâu có chấp nhận cái đó. Thế nên là sống trên mặt bay nhìn chẳng cứu lòng bi của Phật để nơi mô. Phật đâu có lúc đó mà hỏi nói là Phật có lòng bi hay là không lòng bi. Nếu Phật thích chùa là Phật làm ngay cái lúc mà Ngài là còn làm hoàng tử, là con vua kia Ngài cất bao nhiêu cũng được, mà nó sang trọng biết cỡ nào, cỡ biết sang trọng cỡ nào cũng được kia mà. Thì cứ đánh thuế nặng lên, rồi thì cứ đánh thuế và đánh thuế, rồi lấy tiền để phụ hoàng đưa cho con làm chuyện trăm ngôi chùa, ngôi nào ngôi nấy, nghĩa là lộng lẫy cực kỳ tráng lệ nguy nga. Phụ hoàng cứ đánh thuế đi, đánh thuế chừng 10 năm là con làm xong. Thế thì Phật chùa quá sức chưa? Nhiều hơn ai hết. Con vua mà. Nhưng mà Phật không làm điều đó. Mà tôi còn nhớ rất rõ kìa. Suốt thời gian từ khi xuất gia cho tới khi thành đạo, Đức Phật Thích Ca không hề lại tên nào nha. Không hề lại tên nào. Cũng không hề cầu nguyện với bất cứ một cái tên nào. Nhờ các huynh, nhờ các anh, nhờ các ông giúp đỡ cho tôi. Không có. Tôi học kinh Phật, không, Thích Ca Di Lai không hề làm cái đó. Ô, cái chỗ vậy mà mình không chịu học. Vậy mình đòi thành Phật bằng cái lại thì sao được chứ? Cầu đòi thành Phật, đòi có Niết Bàn giống như Như Lai vậy. Mà mình làm không có giống chút xíu nào của Như Lai hết. Vậy mà đòi giảng sinh cực lạc của Như Lai Di Đà, A Di Đà Như Lai, còn có người khác thì là đòi được Niết Bàn của Thích Ca Như Lai, trong khi đó mình làm không có giống Như Lai vậy. Rồi lỡ chùa cháy thì mình nói là Phật là không có động tâm từ, lửa cháy mà chùa tan mà Phật quá trò mà Phật không có cục cửa giống nhất, rồi còn trách Phật nó sống trên mặt bay nhìn chẳng cứu. Phật có ở đâu đó mà cứu mình nhìn, lòng bi của Phật để nơi mô. Phật ở đâu đó mà bi không bi? Tại thuộc ngũ gia Như Lai đã ớn rồi. Như Lai là cho biết là của cả nó thuộc của năm nhà. Kinh sách Phật dạy là của cả thuộc năm nhà. Mình tạo ra sự nghiệp vậy đó, nhưng mà lỡ sụp đất một cái trận của Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan là ảnh hưởng rất nặng đó. Là sụp một cái là lâu đài cỡ nào, nguyên nga tất lại cỡ nào cũng tiêu tan hết. Rồi lũ lụt cuốn trôi tiêu tan hết. Rồi bão tố dông sập hết, đổ hết. Rồi con hư phá tán. Có những người làm tiền rất dữ mà con hư phá tán thời gian là hết. Rồi làm sai trái gì đó bị tòa án chính phủ xung công tịch thâu hết. Thì là Phật cho biết là cái tai họa của vật chất, của hữu vi pháp, nó không phải là cái nguyên nhân an lạc thật sự. Cho nên Đức Phật đã bỏ hết không làm. Bây giờ mình làm thì mình trách Phật là sao? Cho nên những cái nhỏ này nè, tôi nghĩ rằng là Phật tử nên để ý đó, để ý cái này cái đã, tu cái này cái đã. Chưa làm được những cái nhỏ này là không có được. Đòi giảng sanh cực lạc không có, cái nguyên nhân để mà đi xuất cảnh không có, thì cái đến cái nước an lạc kia không đến được. Phải tạo cái điều kiện giải quyết vấn đề nguyên nhân đi xuất cảnh thì mình mới có thể xuất cảnh được, mình đến cái nước khác ở được. Mình muốn đi đến Niết Bàn thì mình phải buông bỏ hết cái gì đang nặng nề
không phải là cái nguyên nhân của niết bàn, phải bỏ đi, phải gột rửa hết. Cho nên là tôi nhắc hoài, thì chúng ta đó có hai cái điểm mà chúng ta nên tựa. Một là niết bàn, mà niết bàn cũng phải trừ kiến hoặc tư hoặc. Hai là chúng ta hướng về cảnh giới tịnh độ cực lạc của Phật A Di Đà, cũng phải bỏ kiến hoặc và tư hoặc. Mà bỏ thiệt là chứ không có giá trị cầu nguyện đâu nha. Thế thì là trở về với kiến hoặc là thân kiến. Các vị nghe chưa? Có suy nghĩ chưa? Có tham thiền chưa? Biên kiến các vị có nghe chưa? Có nhớ chưa? Có suy nghĩ chưa? Có tham thiền chưa? Tà kiến các vị có để ý chưa? Bằng lòng nghe chút nào mới không? Hay là lấy cái cũ? Cái kiến thủ kiến là cái cũ đó nha. Những người nghe mà không có bỏ thêm được món gì, không có gột rửa thêm món gì đó, là cái đó là gọi là cái kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến. Thí dụ như giờ cái vấn đề về đốt vàng mã, tôi đã nói rồi là hình luật phạt có sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra. Ấy thế mà bây giờ là trên thế giới này là thứ nhất là người qua ha. Mà Việt Nam mình bây giờ dám xuất cảnh đồ giả đó đi qua tới các nước Đài Loan, ở Singapore, là Hồng Kông rồi đó nha, rồi mua cái tiền giả của Việt Nam ấy. Cho nên là năm nào bác cũng đang mỗi một năm như là xài mấy chục tấn giấy làm đồ giả đó để xuất cảnh. Mà nhà nước bây giờ lại cho có cái công ty thứ đó đó chứ. Tôi nghe cái đó kỳ quá. Nếu mà tôi mà có những phần nào trong quốc hội đó, tôi đề xuất ra nghĩa là cái mần ăn cái khác đó thì được, mà không cho mần ăn nghe đó. Nghe đó làm mấy chục tấn giấy, Việt Nam mình bây giờ đang đi mua giấy mà. Thì mần ăn nghe tội lỗi vậy đó mà cho họ làm ăn vậy là đầu độc dân tộc mình, rồi đầu độc dân tộc khác. Cho nên cái đó không nên. Nhưng mà đã là xã hội thì nó lung tung vậy đó. Nên đã là một hệ thống nhất nào cũng có cái mặt đối lập. Nhà nước muốn xây dựng cái tinh thần trong sáng, thực tiễn trong cuộc sống cho mọi người. Nhưng mà có những người ta không chịu thì làm gì được. Vì vậy mà bác Hồ hồi đó nói một câu mà tôi quý vô cùng, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ tôi không quý. Và chưa bao giờ là có thể là bị làm cho lợt lạc cái sự quý giá đó. Đó là muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa, phải có một con người có cái tinh thần nhiệt huyết trong sáng. Mọi người vì mọi người, mỗi người vì mọi người, làm tất cả là cho dân vì dân. Là để phục vụ cho dân tộc. Cái tinh thần đó là tinh thần xã hội chủ nghĩa. Mà xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người đó, làm cho dân, vì dân. Thì trong đạo Phật cũng vậy. Muốn xây dựng cái đạo Phật cho trong sáng á, thì phải có những người đệ tử Phật phải có học, có tu, có trong sáng thì mới hướng dẫn đệ tử Phật trong sáng được. Mà nếu cái người đệ tử Phật là những người xuất gia thuộc về đàn anh đó mà, thuộc về sư huynh đó mà nó không hiểu gì về giáo lý hết trơn á, nó đi dạy vậy đó, thì nó hướng dẫn người ta gọi là tu đó, nó làm sao nó hướng dẫn, gọi là học rồi nó biết gì đâu, nó nói mà nó hướng dẫn. Thế thì là muốn xây dựng đạo Phật mà đệ tử Phật là những người trưởng nam mà không dạy, không hướng dẫn chân chánh thì đạo Phật không phát triển trong sáng được. Y như lời Hồ Chủ tịch, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa, phải học lý luận của xã hội chủ nghĩa, phải hành động theo con người, là vì dân cho dân. Cốt làm sao cho một dân tộc được sáng suốt, được hùng cường, được hạnh phúc an vui. Nhưng mà cái điều đó phải nói là khó. Cho nên nhà nước phải hoạt động hoài, phải nâng đỡ mọi mặt
bồi dưỡng cho dân. Trong đạo Phật cũng vậy, các tăng ni sẽ những người có nhiệt tình muốn xây dựng xã hội tốt, muốn xây dựng đoàn thể Phật giáo tốt, thì phải vần gì từ tư gì thu cho nó trong sáng thì mới đem lại cái quả tốt. Hôm nay tới đây hết giờ rồi, thì cái gì tới bao nhiêu, tới mấy giờ? Ủa chưa hết giờ sao? Như vậy là A Di Đà Phật. Tôi nói về dài rồi, tôi tưởng tới giờ hết giờ ai về đâu chưa, mới đúng tiếng. Bây giờ tôi xin nói tiếp. Tôi nói tiếp về cái kiến thủ kiến, là các vị nhớ rồi, gì mình bảo thủ cái ý kiến cũ, cái ý kiến mà do tập quán, đúng cũng có nhưng mà sai thì lại theo đạo Phật là cái bảo thủ của mình là cái sai rất nhiều. Đối với đạo Phật là cái sai rất nhiều, còn đối với xã hội thì khác. Xã hội thì mình không có nói, chuyện là chuyện của xã hội. Còn đối với đạo Phật thì cái người đệ tử Phật của chúng ta đó, nếu mà không học thật chánh gốc là chúng ta sai rất nhiều. Chúng ta bảo thủ, gọi là kiến thủ kiến, bảo thủ ý kiến sai lầm. Mỗi lần đám ma mà phải giúp thầy chùa mới yên lòng, đó là một bảo thủ sai lầm. Những người tu này là họ tu cho họ là chánh. Đức Phật hồi xưa là dạy các vị mà tu Đà Hoàng, tới Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, đâu có dạy làm đám, đâu có dạy đi cúng đám, đâu có dạy là cái kiểu mà như là hát, như là hò, rồi đâu có dạy hương hoa thánh giúp tâm phụng thánh phục vị trong chánh độ hiến linh tánh nguyện dân giáp nguyện dân ấp nguyện thị bính trần dân đinh chư liệt vị thần hồn họ tài hưởng thực cúng dường khỏi thân đành lệ tam ba. Phật tôi học cũng kinh, tôi cái phần dạy cái đó hồi đạt rồi, mà tôi cũng chẳng nghe cái ông Thanh Loan Duy Giác nào đi làm cái việc đó. Vậy mà bây giờ mình miễn mà có thân nhân ông bà cha mẹ gì mà từ trần quá cố là không làm cái đó, là mình cho là không an tâm. Cái đó bây giờ lạ đấy chứ. Tôi dạy ở Sài Gòn mấy chục năm, nó có một vài đạo hữu khi mà họ nghe rồi họ trừ cái kiến quật, họ đoan trừ hẳn kiến quật. Cha mẹ chết không mời, không mời tu sĩ. Ô bà con xung quanh, những người lân cận họ phản đối ổng dữ, mà cái ông này là ông kiên quyết. Ông nói tôi nghe kinh điển rồi, bây giờ tôi không cần nữa. Bà con muốn thương tôi thì tới, gọi là chia buồn gì đó chứ kỳ thật tôi không hề buồn. Nhưng mà các vị tới gọi là chia buồn thì tôi cũng có thể chấp nhận cái từ đó. Nhưng mà tôi không biết phải cho. Tôi không cầu, tôi không nhờ các thầy các cô tu sĩ để đưa cái linh hồn của ông bà tôi, của cha mẹ tôi đi cõi nào hết. Tôi học Phật rồi không có cái đó. Cho nên ông ta không biết. Thế thì có một cái số thanh nhân họ phản đối, nhưng mà ông này cương quyết không sao. Thành ra cái đó tôi nghe tôi cười. Hay. Tôi tưởng đâu tôi nói không ai nghe chứ, nhưng mà vẫn có người nghe. cụ thể là cái ông đó. Bây giờ tôi không nói tên gì, ông cũng không muốn tôi nói tên ông, nhưng mà ông đó là đã làm thật sự rồi. Phản đối thì phản, nếu không thương tôi, không nghĩ gì tôi, không gọi là chi buồn thì cứ về. Còn bảo rước thầy lại để mà làm cái trò đưa dông ra mã, rồi rước dông về, rước dông về rồi thôi, bữa ba bữa cái là trở ra mã, rước nữa là sao? Mấy thầy làm cái đó, mấy thầy cách nghĩa sao đây? Cho nên ông không thật làm. Cái hồi này đưa đi cho ông là các thầy đã đánh cái đổ chen là kéo hồn đi ra ngoài đó rồi. Kéo ra chi ngoại không biết, nhưng mà tôi được cho là kéo đi. Ra ngoài thì chôn cái xác rồi ba ngày sau. Ba ngày sau là mời thầy lại rồi đem con gà ra rồi kéo cái chết rồi thầy tụng chen thì cũng không gì lạ. Nam mô Đại Bi Vô Thượng Bất Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Như Ngài Đại Bi là để là vậy. Còn cái kinh Đại Bi này làm tiền vô số, làm tiền trót đời thì chùa không bao giờ là hết đấy nha. Tụng kinh gì cũng có kinh Đại Bi hết. Đại Bi là cái nguồn vô tận của các vị thầy làm đạo. Bất cứ cái gì, cúng cái gì, đám gì cũng tụng Đại Bi. Ngộ kinh Đại Bi sao mà kinh Đại Bi này chắc là giống như muối vậy đó. Nấu cái gì cũng phải có nêm muối là sao? Chắc vậy à? Đã là đầu bếp mà nấu ăn là phải có muối. Vậy là kinh Đại Bi này là cái công dụng của nó là không thua gì muối đối với nhân loại. Mà kinh Đại Bi thì không nghe thầy nào cắt nghĩa được. Vậy mà nhỏ lớn gì và bất cứ gì là gì cũng đều có kinh Đại Bi. Nhưng mà nói kinh Đại Bi là nói vậy chứ không phải kinh. Đại Bi đó là gọi là chú. Đại Bi là chú, cũng gọi là Đà La Ni. Cứ theo cái sách vở Trung Hoa đó là mỗi một cái câu, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật là nó in một cái tượng. Ở Trung Hoa nó có cái nghề sáng tác rất là hay. Nam Mô A Di Đà Phật là in một cái tượng. Đây là Dạy Gia in một cái tượng. Nam Mô A Di Đà Phật Bà Rô Yết Đế in một cái tượng. Thứ Bát La Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Ha in một cái tượng. Nó gọi là Đại Bi xuất tượng. Tượng đầy dấu của tượng, tức là tên của Đa Thần Giáo. Mỗi một câu ngắn đồ đó đó, các vị không biết là cái là tên của Thần Giáo không đó, của Thần Học đó. Cho nên là tụng kinh Đại Bi là tu theo Đa Thần Giáo chứ không phải Phật Giáo. Cho nên từ ngày mà tôi học tôi biết rồi là tôi không có tụng nữa. Mà nó là thuộc về cái chú. Mà cái chuyện nói là chú, gọi là Đà La Ni chú, chứ kỳ thật là tên của thần, của đa thần. Nam Mô A Di Đà Bà Lợi Đế một âm. Trước mắt là Gia Bồ Đề Tăng Đà Bà Ha một âm. Nam Mô A Di Đà Ca La Gia một âm. Ví dụ vậy đó, 4-5 chữ là âm, mà trong đó là cả mấy trăm ông thần ở trong đó. Cho nên có nhiều người hỏi tôi chứ mỗi bữa thì Đại Bi vậy là quý ông, trời ơi tôi nghe tôi muốn khóc vậy đó. Tôi muốn khóc thì tôi muốn ngã ra chết cho rồi đi. Các vị tu học ở đâu mà gặp chúng người ta dạy kiểu vậy nên đi hỏi tôi sao tôi nói được. Đạo Phật không phải vậy. Cho nên là các vị nào muốn hỏi tôi gì đó, nếu cần muốn hỏi gì đó thì các vị phải nghe của tôi cái đã. Nghe cái nguồn tư tưởng của tôi rồi các vị mới nên hỏi. Còn các vị chưa có biết gì hết trơn, cái gọi các vị muốn tu không mà chưa biết gì hết thì đừng làm ơn đừng có hỏi tôi. Bởi vì các vị còn nhiều cái như là nó không có dính dáng như Đạo Phật. Rồi hỏi tôi sao tôi nói được? Tôi nói là các vị chửi tôi thôi. Các vị bằng lòng, các vị kêu bằng kiến thủ kiến. Hồi đó giờ ông thầy đó ông dạy tu biểu phải niệm Phật, kêu tên Phật A Di Đà vậy là ông thương. Bây giờ là tu là tôi nói kêu tên Phật A Di Đà không thương. Không biết thì các vị dẫn tôi rồi. thương ra chỉ vì người ta kêu tên mình là mình thương à? Kỳ lạ vậy. Nhưng bây giờ các vị muốn lợi ích của Đức Phật là gì nào? Tôi có thể điềm chỉ bày cách thức cho các vị lễ do Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu. Còn lại Phật cầu nguyện không, Phật Di Đà không có được. Ông già tôi hồi xưa ông lấy cái Di Đà ra ông lại cái mình lại sáu phương đó. Đông phương có Phật gì, Tây phương có Phật gì, Nam phương có Phật gì ông lại đó. Kỳ lạ, tôi hồi nhỏ là tôi chưa hiểu nhiều đó, mà tôi thấy ông lại vậy không kết quả. Mấy bữa ông mà cho ông biết tôi lại thế rồi không, tôi không thích lại vậy. Tôi cho rằng lại vậy là không ăn thua gì với Phật. Tôi lại ông lũa tôi, ông mắng tôi, ông mắng kệ tôi đi chỗ khác. Cho nên là cái bản chất của tôi không chịu nghe cái kiểu gì cục vậy, nghe kiểu không dữ, nó không có chân lý gì hết là sao nghe được. Cho nên là kéo lại cái vấn đề là trong kế hoạch sai lầm về nhận thức, sai lầm về hiểu biết đó, là các vị để ý cái kiến thủ kiến, đừng có bảo thủ cái ý kiến sai lầm. Bất cứ là từ ông gì, người ta nói là từ ông gì nói, từ bà gì nói, từ thần thánh nào nói, mà nó nghe nó không hợp cái chân lý là mình bỏ đi. Đó, thế thì mình loại bỏ được một cái ý niệm gọi là kiến thủ kiến. Thí dụ như tôi nói là trong cái thức quẩn ấy, nó cũng vẫn tan biến hòa tan trong vũ trụ, y như sắc quẩn thọ quẩn. Thế thì là các vị phải bỏ đi ví dụ mà tin tưởng là rước cái linh hồn mà đưa đi Tây phương. Đấy, thì vậy là các vị mới gọi là các vị có đức tin đó. Chứ các vị mà đi mật cửa mã đưa ra chôn rồi bữa sau là các vị mời mấy ông thầy rước hồn vô là sao? Vậy thì cái hồn 3 ngày đó, cái hồn ở đâu? Nhờ mấy thầy đi hỏi. Hỏi coi cái 3 ngày đó là cái hồn ở dưới cái huyệt đó, ở trong cái quan tài đó, hay là ngồi trên đầu mã? À, ở dưới cái huyệt hay là ngồi trên đầu mã? Mà ngồi đầu mã thì là nhát người ta, hù người ta, rồi xung quanh đó người ta sợ chết sao? Mà có ai thấy đâu. Còn ở dưới huyệt lên thì là tại sao 3 ngày lại không lên mà ở dưới? Vậy lại nữa là khi mà đưa ra huyệt rồi đó thì là cũng nhờ mấy ông thầy đánh cái đẩu đó, chen thì rước vô rồi là gọi là an sàng rồi là mấy thầy biểu tôi lại hôm qua rồi, cúng nước cúng nồi cúng đồ ăn rồi bây giờ 3 ngày các thầy ra rước vô nữa là sao? Đấy, cái chuyện đơn giản vậy rồi mà các vị vẫn cứ làm, và cái đó là kiến thủ kiến là vậy đó, là bảo thủ ý kiến. Dù ý kiến đó không có chân lý gì hết. Rồi các vị cúng 3 chén cơm thì 2 chén hai bên là có 1 chiếc đũa, cho là kem, để 1 chiếc đũa đặng cho nó ăn không kịp. Còn trong hồn ba má mình đây, mình cúng bằng 2 chiếc đũa, để ba má mình ăn nhiều, ăn mạnh, ăn trước, để khỏi 2 cái thằng kem nó giật. Trời Phật ơi, kem là cái gì? Mà 2 thằng đó ở đâu? Là sao biết? Vậy mà mình vẫn làm. Tôi nói mình tôi mà tôi vẫn cười được đó. Tôi cười là gì? Tôi cười tội nghiệp với cái người đệ tử Phật quá đấy. Đệ tử Phật hiền lành quá, nói bậy mà vẫn cứ nghe rồng rót vậy đó. Dạy bậy mà vẫn cứ nghe rồng rót. Chỉ vì là thấy cái đầu tóc sợ, thấy cái áo đà sợ, hoặc là thấy cái áo vàng sợ, hoặc là nghe cái tiếng chen gọi là cái đẩu, nó nghe cái đó sợ, cái đó không có cái gì thắc mắc đó. Tôi là thầy chùa chánh gốc đây, tôi biết cái đó, tôi làm rồi, nhưng mà bây giờ tôi không có xài nữa. Từ ngày tôi vào trường Phật học Phật tôi không có xài nữa. Cho nên là rút đi 1 ngày tôi ở nhà, người ta tôi đi dạy học không có được 100 đồng. mà đi rước một lần ngồi chứng đám là 500 ngàn. Nhưng mà hỏi sao không đi, tôi nói tôi chú nguyện không có được, tôi chú cái dòng hồn nó không có giảm sanh đi đâu được hết, tôi không có chú được. Mà tôi không có chú được mà tôi lấy 500 ngàn là tôi là cái thằng lưu manh sổ lá đá cá là dưa cái tội lỗi bằng cái cỡ mà dối gạt vậy đó. Cho nên tôi làm cái đó không được. Thành ra tôi là các vị chú nguyện giỏi là các vị đi làm cho người ta, còn tôi thì tôi chú nguyện không được, tôi biết rằng tôi chú không được, cho nên tôi không dám ăn tiền đó. Đây là sự thật của cuộc đời tôi này, không dám ăn tiền đó, bởi vì tôi chú không được, bởi vì trong kinh Phật dạy có cái chú, không có vụ chú nguyện. Cái chữ phục nguyện là tôi nghe là tôi là nó rấn tóc gái này. Phục nguyện nhất thành thương đạt, vạn tội băng tiêu. Kéo dài dài thì tiền hơi khá khá, người ta có thể bỏ thêm bao thơ đấy. Nguyện giống hồn, chữ hồn nó phải nói nghe cái giọng trầm cho nó có vẻ bi lụy một chút. Nguyện giống hồn đắc độ cao siêu. Kéo dài ra chút. Cầu kỳ tính chủ hàm an lời lạc, phố nguyện âm siêu dương thôi hải yến hà thánh, pháp giới chúng sanh tệ thành pháp ưu đạo. Đây mấy trăm ở trong đó nha. Nhưng mà cái câu đó là tôi nghiệm ra rồi, tôi cắn ghé từ chữ một vậy, không có câu nào mà đem linh hồn đi được hết trơn đó. Cho nên tôi không làm. Cuộc đời làm thầy chùa mấy mươi năm đi dạy, chuyên dạy Phật học, không có một năm nào không có dạy Phật học. Nhưng mà cái đó bảo làm không làm. Cuộc đời tôi có cái lạ là không có năm nào không dạy Phật học. Kể cả những năm mà biến động nặng mạnh trong Phật giáo Việt Nam, ở tại Việt Nam, tôi cũng vẫn đi dạy. Cái đó cái lạ. Nhưng mà đi dạy vậy đó mà biểu làm mấy cái đó không làm. Làm lấy tiền gấp 10 lần, 20 lần hơn cũng không đi. Tôi nói vậy đó các vị, chị không chịu thôi à. Cho nên là cái từ mà kiến thủ kiến đó, các vị bình tâm suy nghĩ đi rồi bỏ bớt đi, đừng có sợ. Ta nói trúng thì mình văn như tư di tu, rồi ta nói không trúng là mình bỏ, không có sao đó. Không có tội lỗi gì hết đó. Trong đạo Phật thì không có cái quỷ thần nào mà đi canh me người ta để đi bắt lỗi, không có. Mình làm thật là nhân hư. Mà nhân hư là cái quả xấu. Vậy thôi, nhân hư là quả xấu. Ví dụ như là trong nhà mình đó, mình vợ chồng có cái mà lộn xè ngầu, không có tôn ti trật tự, không kính với ai, thì cái nhà mình đó là cái nhân hư, thì cái nhà mình nó đau khổ, nó đau khổ như địa ngục vậy, thì đó là cái quả xấu, là sống như địa ngục, thì sống không có tôn ti trật tự, không có lễ phép, không có an lành, thì nó đau khổ giống như súc sanh. Chứ con người không có thành xuất sanh được, đừng có sợ. Đừng có nói là con người nữa rồi mình làm tội, cái người ta bắt mình làm cái con trâu bốn cẳng, là con gà hai chân, hay con chim hai cánh. Không có, con người không có cái đó đâu. Cái gen của con người là con người, nó đủ cái điều kiện làm con người, nó làm con người chứ làm sao mình làm gà được, con người làm sao mình làm chó được, con người làm sao mình làm trâu được. Nhưng mà mình không khéo, mình sống cái kiểu đau khổ, đau khổ và vô linh thể và vô trí thức, không có văn hóa, giống như đời sống của súc sanh vậy, rồi nó khổ cùng cực, nó khổ ngày khổ đêm, giống như là mình là người địa ngục vô gián vậy. Chữ vô gián, địa ngục vô gián là cái khổ không có hở, khổ này rồi là tới cái khổ kia, nó liên tục, vậy ta gọi là địa ngục vô gián. Chứ địa ngục vô gián nó không có ở trong lòng đất gì hết á, nó ở trong nhà mình á, địa ngục vô gián ở trong nhà mình á, chứ nó không có ở dưới đất. Cho nên bữa nào tôi giảng địa tạng cho các vị biết, tôi giảng ông địa tạng đây nè, mà tôi mới làm bài thơ địa tạng đây nè. Địa tạng là ai mà có địa tạng mà xuất hiện ở trong cuộc sống của mình á, là giống như là mình có cái viên minh châu mình để trên cái bàn tay của mình. Bên tay trái là có viên minh châu. Mà nếu mà địa tạng của mình mà xuất hiện ra trong tâm hồn mình á, thì bên tay mặt mình có cây nghệ sắc. Nghệ sắc là tích trưởng đó, là cây nghệ sắc. Thành ra là mình mà gửi cái tạo cái điều kiện, cái môi trường cho địa tạng tâm của mình mà xuất hiện á, thì giống như cái bằng là chốn thượng minh châu quan nhất đại trên thế giới, thủ trung kim tích tránh khai điện địa ngục chi môn. Cho nên người ta biểu trưng cái hình của ông địa tạng bồ tát á, là trong tay có cây gậy sắt, một tay có cái viên ngọc minh châu để chiếu phá để soi rõ tất cả những cái gì mà u ám đen tối nhất. Mà có ngọc minh châu là nó dập tan những cái u ám, những cái đèn tối đó, để nói lên cái tội lỗi khổ đau do vô minh đèn tối. Mà hãy có địa tạng là có ngọc minh châu, mà ngọc minh châu thì dập tan tất cả những cái u mê, cái đèn tối, cái sai lầm của cuộc sống, và đã dập tan cái u tối, cái sai lầm, cái u mê đó, thì giống như là mình có cái nghệ sắc, mình đập vỡ các cái nguyên nhân đau khổ như là địa ngục. Địa tạng là vậy đó. Địa tạng là địa năng kiên hậu quả hàng tàng, nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ qua dân cập qua vũ, bảo dân vô số chủng, vi tường, vi thoại, biến trang nghiêm, thiên nhân, vấn Phật, thị hà nhân, Phật ngôn địa tạng, Bồ Tát chí, tam thế Như Lai, đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát, cộng quy y. Địa tạng Bồ Tát là ba đời Như Lai đều tán ngưỡng, mười phương Bồ Tát đều quy y. Vậy mà mình chơi mình làm con cái ông địa tạng, rồi cái vỏ tôi nó mất. Mình làm cái ông địa tạng, mình làm cái ông địa tạng ra thanh về đây nè. Ra cái thanh là cái người dưới mã, thấy không? Cho nên là đây nè, cái này là tăng ni Phật giáo ta chơi với ông địa tạng gì đây nè. Địa tạng Bồ Tát đây nè. Địa tạng tu hành phước mỏng te, thưa ngài địa tạng phải chăng hè, nếu không ai lãnh nghìn ngành chăn mã, nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề. Đấy, tu sĩ Phật giáo Việt Nam mình ra Trung Quốc là tôi có đi, tôi chưa biết, nhưng mà tu sĩ Phật giáo Việt Nam mình là mua 10 mẫu để làm nghĩa trang, rồi nghĩa trang đó mà nếu mà bán một cái quyệt mã vậy đó thì chừng 2 triệu thôi, mà nếu mình làm ông địa tạng bằng đồng mà để đó thì nó thành nghĩa là 30 triệu một cái quyệt mã. Cho nên là nếu mà 10 mẫu nghĩa địa đó, người ta làm có 10 ông địa tạng thì cái đất đó nó tự lên là gấp mấy chục lần. Thành ra cái ông địa tạng này, địa tạng tu hành phước mỏng te, địa tạng mà tu hành vậy đó, Bồ Tát địa tạng vậy đó mà phước mỏng te. Lý do thưa ngài địa tạng phải không hề? Xin hỏi ngài có phải phước ngài mỏng không? Nếu ngài trả lời rằng là vậy thì mình ngài không phải là người đứng giữa mã, vậy thì phước mỏng cái gì? Nếu không thì ai lãnh cái ngành chân mã giữ mã giữ mồ chứ? Mình lấy cái ngành chăn mã chăn mồi cho mấy ông thầy chùa như vậy là ông phước mỏng te cái gì nữa? Nghĩa địa buồn tên vẫn giữ nghề, mưa gió bão táp mưa xa gì có người không người gì cũng vẫn đứng ngoài đó giữ mồ giữ mã cho người ta như vậy thì chẳng phải là phước bóng te là gì? Đó, vậy đó mà các Phật tử không hiểu thì tôi không hiểu các ngài sao? Tôi không hiểu người Phật tử sao? Nhưng tách cho người 4 triệu thì 3 triệu đi, chỉ trùng gần cái lô mà có Địa Tạng để mua 30 triệu. Tôi nói 30 triệu thì nói bây giờ đó, chứ có những lúc là một cái quyệt mã 250 triệu. Nhưng mà cái tiền thì nó lên giá xuống giá từ lúc, cho nên mình nói với nó không chính xác. Nhưng mà đại để là vậy, một cái quyệt mã 4 triệu mà trùng gần ông Địa Tạng là 250 triệu. Bởi vì ông Địa Tạng nó có lúc bằng đồng, mà người ta quan niệm rằng Địa Tạng bằng đồng là quý hơn Địa Tạng bằng xi măng. Cho nên là nó cứ tạo thành giá như vậy. Cho nên những cái chuyện đó là chuyện lặt vặt vậy đó. Mình chấp nhận mình làm đệ tử Phật Thích Ca là mình phải tìm hiểu cái đó. Chứ Địa Tạng Bồ Tát là thầy của ba đời chư Phật đó nha. Tam thế như là đồng tán ngưỡng mà thập phương Bồ Tát cộng quy y. Ba đời Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật Như Lai đều là tán dương công đức của Địa Tạng. Bởi vì Địa Tạng là ai? Địa Tạng là tâm địa, là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú của mình là Địa Tạng đó. Là Như Lai nguyên giác diệu tâm của mình là Địa Tạng đó. Địa năng kiên hậu quảng hàm tàng là chỉ cho tâm địa của mình quý như đất vậy. Cái tâm địa của mình đó nó ví như đất vậy, cho nên là đất nó có thể sinh ra nè là gạo lúa cỏ cây hoa trái, tất cả những cái để nuôi sống con người là từ đất sinh ra. Cái tâm của mình đó, nó giống như đất vậy, nó có thể làm ra cái nhân của con người, làm cái nhân của trời, làm cái nhân của thanh văn dương giác Bồ Tát và Phật. Cho nên là cái tâm của mình đó, gọi là tâm địa, là Địa Tạng đấy. Vậy mà mình làm ông Địa Tạng bắt giữ mã để cho mình ăn, mình sống thì thử hỏi vậy chứ. Vậy mà Phật tử vẫn tin là làm sao mà tôi không đau khổ được. Cho nên nếu tôi có đau khổ thì cũng gọi là trần sa hoặc. Thành ra vì đau khổ mà bây giờ ngồi nói mình vậy đó nè. Nói để giải tỏa cái đau khổ đó một mình vậy. Chứ giờ nói với ai giờ? Ai nghe mà nói? Mà nói chỗ đông đảo đâu có dám nói. Thành ra ngồi nói mình vậy đây nè. Gửi tới Phật tử gần xa vậy. Nếu các vị nghe mà thấy mà nó có được cái gì trên cái sự mà sửa đổi thân khẩu ý của mình để cho được lợi ích đó thì các vị nghe. Còn bằng không, không chịu thôi. Đại để là không chịu thôi. Chứ còn tôi là, đối với tôi là mua cái đất mà gần Địa Tạng cái lô đó mà nó mắc tiền hơn là 30 lần, 50 lần là tôi không mua. Và tôi thấy những người mình lại gần Địa Tạng đó, mình lại mình để cầu nguyện cho cái vong hồn của thân nhân mình nằm trong cái nghĩa trang này để được ngài cứu giúp đó, tôi tội nghiệp hết sức, tội nghiệp hết sức, không lẽ khóc. Tôi hồi tôi đi học trường phổ thông đó là có cái những cái chủ nhật gì đó là đi tới cái vùng nghĩa địa. Dùng nghĩa để chơi, nó còn đất trống như ta chưa chôn đó, mình lại nói mình đá banh rồi thì đá banh hồi mệt rồi, mà tôi thì tôi ưa đi coi cái mộ bia, tôi thích đi coi mộ bia, bởi vì những cái nhà giàu đó người ta làm cái mã đẹp lắm, coi nó sập, rồi mộ bia nào cũng có cái hình, mộ bia nào cũng có cái hình ta lựa hình đẹp ta để đó rồi đập bằng đá Italy rồi tốt lắm. Rồi tôi coi hình, rồi tôi coi bao nhiêu tuổi, cái hình này bao nhiêu tuổi chết, hình này bao nhiêu làm ông gì, chức tước gì, địa vị gì, tôi đọc từng cái mộ bia rồi tôi mới nhìn qua các cái rặng liễu điều hiu đứng chịu tan tóc buồn buông xuống lệ, nhà hàng đây mùa thu tới dưới nắng mưa phai dệt ánh vàng của sư diệu đó. Và thế đó, cái tôi đọc tôi lên bóng chiều rủ xuống màu cỏ biết, bia mồ trơ một chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lệ chẳng lòng, đời người đến thế là sống một đời. Tôi đọc cái bài của sư huynh tôi đó. Vì chẳng biết tìm nơi giải thoát, nương về ngôi chánh giác quy y, luân hồi hẳn dứt, có khi bên trời bát nhã còn chi lo phiền. Rõ cảnh mộng che quanh đường mộng, biết miền chơn kiếp trong tu chân, dần già tính thiệt so hơn, tuổi xuân qua mất để hờn về sau. Tôi nhìn từ cái tấm bia 15 tuổi chết có, 18 tuổi chết có, 22 tuổi chết có, 40 chết có, 50, 70, 80 có. Tôi nhìn cái đó, cái tôi đọc cái đó, cái tôi thấy thích thú quá. Tôi thấy chẳng có cái gì đáng gì luôn cả. Ít bữa rồi thì trước sau gì cũng sống, rồi ít và trước sau gì cũng chết. Tại do vậy mà mình đi trên con đường đạo, mình thấy nó không có ngán ngẩm, không có khó khăn. Mà đạo Phật hay quá. Đạo Phật dài quá, thành ra thích. Nhưng mà thích là thích cái đạo đúng à, chứ cái đạo mà bậy bạ là bất bỏ dài dài, bất bỏ dài dài, thầy chùa ghét bao nhiêu cũng không sợ. Thế thì là đấy thì cũng nói vậy. Cũng như Nguyễn Du hồi xưa nói về gì đó, gặp ai muốn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người, có thân bắt phong trần, phải phong trần cho thánh cao mới được phần thánh cao. Thì bây giờ tôi nói đây là cũng được, là lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Thì tôi gửi là gửi cái lời quê của tôi chấp nhặt dông dài vậy đó, thì mua vui cũng được một vài trống canh. Để là gì? Hết giờ xin gần ở đây, và hy vọng là những người đệ tử Phật nghe suy nghĩ rồi có thể chuyển đổi những cái gì mà nếu mình thấy mình là sai lầm. Xin chúc các vị thân tâm thuộc an lạc và trí tuệ mở mang, và kiên quyết sửa đổi những cái không phù hợp với chân lý. Xin chào tất cả quý vị.